Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Ego is the Enemy của Ryan Holiday là một cuốn sách phi hư cấu về phát triển cá nhân, lãnh đạo và triết học thực hành. Tác giả dùng tinh thần khắc kỷ cùng nhiều ví dụ lịch sử và hiện đại để phân tích một vấn đề rất quen thuộc, đó là cái tôi quá lớn. Trong sách, ego không được hiểu theo nghĩa lâm sàng mà là niềm tin thiếu căn cứ rằng mình quan trọng hơn thực tế, xứng đáng hơn người khác hoặc không cần tiếp tục học hỏi. Holiday cho rằng ego có thể phá hỏng con đường đi lên, làm méo mó cách con người xử lý thành công và khiến thất bại trở nên khó vượt qua hơn. Điểm chính của sách là kẻ thù thường không nằm ở hoàn cảnh bên ngoài, mà nằm trong phản ứng tự mãn, phòng thủ và thiếu trung thực với chính mình. Vì vậy, cuốn sách hướng người đọc đến khiêm tốn, kỷ luật, tự nhận thức và tập trung vào công việc thực chất. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, ego được xem là cảm giác quan trọng hóa bản thân, không phải sự tự tin lành mạnh. Một điểm quan trọng của Ego is the Enemy là cách Ryan Holiday phân biệt giữa ego và tự tin. Tự tin là cảm giác được xây trên năng lực thật, kinh nghiệm thật và sự đánh giá tương đối đúng về bản thân. Ego thì khác, nó thường xuất hiện khi một người muốn được nhìn nhận như đã thành công, trước khi họ thật sự làm đủ việc để xứng đáng với điều đó. Vì vậy, ego không chỉ là kiêu ngạo lộ liễu, nó cũng có thể là nhu cầu được khen, sợ bị góp ý, thích nói về kế hoạch hơn là thực hiện, hoặc tin rằng mình là ngoại lệ so với quy luật thông thường. Holiday đặt vấn đề này trong bối cảnh văn hóa hiện đại, nơi việc quảng bá bản thân, xây dựng hình ảnh và tìm kiếm sự chú ý rất dễ bị nhầm với tiến bộ thật. Lập luận của ông có sức nặng vì nó không phủ nhận tham vọng. Sách không bảo người đọc phải nhỏ bé hay thụ động. Điều nó nhấn mạnh là tham vọng chỉ bền khi đi cùng khả năng học, khả năng chịu sửa và sự tỉnh táo trước những câu chuyện phóng đại mà ta tự kể về mình. Thứ hai, ở giai đoạn khởi đầu, ego khiến con người nói nhiều hơn làm và học ít hơn cần thiết trong phần nói về khát vọng. Holiday cho rằng ego đặc biệt nguy hiểm khi một người mới bắt đầu theo đuổi mục tiêu. Đây là lúc họ cần học kỹ năng, quan sát người giỏi hơn, chấp nhận làm những việc nền tảng và chịu được cảm giác mình chưa quan trọng. Nhưng ego lại kéo họ theo hướng ngược lại. Nó khiến họ muốn công bố dự định quá sớm, muốn được công nhận trước khi có kết quả và khó chấp nhận vị trí của người học việc. Theo Holiday, nói về việc mình sẽ làm có thể tạo ra cảm giác tiến bộ giả vì người nói nhận được sự chú ý mà chưa phải trả giá bằng lao động thật. Cách ông đề xuất không phải là im lặng tuyệt đối, mà là đặt hành động lên trước hình ảnh. Người đang học cần tìm thầy, tìm phản hồi, phục vụ công việc chung và tích lũy năng lực qua những bước ít hào nhoáng. Ý nghĩa thực tế ở đây là giai đoạn đầu không nên được dùng để chứng minh bản thân, mà nên được dùng để xây nền. Nếu cái tôi chiếm quá nhiều chỗ, việc học sẽ bị thay bằng biểu diễn. Thứ ba, khi đã thành công, ego biến thành quyền lợi, tự mãn và mất liên hệ với thực tế. Holiday dành nhiều chú ý cho giai đoạn thành công vì đây là lúc ego dễ được hợp lý hóa nhất. Khi một người đã có thành tựu, họ có bằng chứng để tin rằng mình giỏi và niềm tin đó có thể nhanh chóng trượt thành cảm giác mình luôn đúng. Sách chỉ ra rằng thành công thường là kết quả của nhiều yếu tố, gồm thời điểm đội ngũ, người hướng dẫn, may mắn và hoàn cảnh. Ego làm con người quên các yếu tố đó, rồi biến thành công chung thành công trạng cá nhân. Hệ quả là họ ít lắng nghe hơn, dễ xem góp ý là sự xúc phạm và có xu hướng bảo vệ danh tiếng thay vì cải thiện năng lực. Holiday dùng nhiều nhân vật lịch sử và doanh nhân để minh họa rằng duy trì thành công đòi hỏi kỷ luật còn khó hơn đạt được nó. Thành công tạo ra nguồn lực, quyền lực và sự chú ý, nhưng cũng tạo ra khoảng cách với sự thật. Vì vậy, tác giả nhấn mạnh nhu cầu giữ vai trò người học, ngay cả khi đã có vị thế. Khiêm tốn trong giai đoạn này không phải là phủ nhận thành tựu, mà là nhớ rằng thành tựu không miễn trừ ai khỏi sai lầm. Thứ tư, trong thất bại, ego làm con người đổ lỗi và kéo dài tổn thất. Phần về thất bại cho thấy một mặt khác của ego, không phải tự mãn khi thắng, mà là phòng thủ khi thua. Khi kế hoạch sụp đổ, ego thường khiến con người tìm cách bảo vệ hình ảnh của mình trước khi tìm hiểu sự thật. Họ có thể đổ lỗi cho người khác, cho hoàn cảnh, cho sự bất công hoặc tự xem mình là nạn nhân đặc biệt. Holiday cho rằng phản ứng này làm thất bại trở nên đắt đỏ hơn vì nó ngăn người ta rút kinh nghiệm đúng lúc. Nếu không nhìn thẳng vào lỗi của mình, họ sẽ lặp lại mô thức cũ dưới một hình thức khác. Cách tiếp cận của sách khá gần với tinh thần khắc kỷ, tức là tách điều mình kiểm soát được khỏi điều không kiểm soát được, rồi hành động trên phần thuộc trách nhiệm của mình. Điều này không có nghĩa là mọi thất bại đều do cá nhân gây ra. Nhưng ngay cả khi hoàn cảnh bất lợi, việc bám vào tự ái cũng không giúp phục hồi. Giá trị của lập luận nằm ở chỗ, nó chuyển trọng tâm từ câu hỏi ai làm mình thua sang câu hỏi mình có thể học gì và sửa gì. Cuối cùng, sách dùng triết học khắc kỷ và ví dụ lịch sử để biến khiêm tốn thành một phương pháp thực hành. Ego is the enemy không phải là một công trình tâm lý học chuyên sâu về bản ngã. Sức mạnh của nó nằm ở cách Ryan Holiday kết hợp triết học khắc kỷ với các câu chuyện lịch sử để trình bày một phương pháp sống dễ hiểu. Những nhân vật như Marcus Aurelius, William Tecumseh Sherman, Steve Jobs và Larry Page được dùng để minh họa những cách khác nhau mà ego có thể được kiểm soát hoặc gây hại. Cấu trúc 3 giai đoạn, khát vọng, thành công và thất bại giúp người đọc thấy ego không chỉ xuất hiện trong một hoàn cảnh nhất định. Nó có thể thay đổi hình dạng theo vị trí của ta trong đời sống. Khiêm tốn trong sách không được mô tả như một phẩm chất mềm yếu, mà như một kỹ năng tự quản trị. Nó bao gồm việc tìm người giỏi hơn mình, nhận phản hồi, tập trung vào đóng góp và chấp nhận thực tế trước khi phản ứng. Hạn chế của cách viết này là sách thiên về suy ngẫm và định hướng hơn là hướng dẫn từng bước. Tuy vậy, chính lối trình bày ngắn gọn, nhiều ví dụ và có khung rõ ràng khiến thông điệp của sách dễ nhớ và dễ áp dụng trong công việc. Kết luận, Ego is the enemy phù hợp với những người đang xây dựng sự nghiệp, giữ vai trò lãnh đạo, làm việc trong môi trường cạnh tranh hoặc đang trải qua một giai đoạn có nhiều tham vọng và áp lực. Người đọc quan tâm đến triết học khắc kỷ, phát triển cá nhân hoặc khả năng tự điều chỉnh hành vi cũng sẽ tìm thấy nhiều giá trị trong sách. Lợi ích thực tế của cuốn sách không nằm ở một bộ công cụ chi tiết mà ở việc giúp người đọc nhận ra những dấu hiệu rất tinh vi của cái tôi, như nhu cầu được công nhận, phản ứng phòng thủ trước phê bình hoặc xu hướng biến thành công thành quyền lợi. Về mặt trí tuệ, sách khuyến khích một cách nhìn tỉnh táo hơn về thành tựu, thất bại và vai trò của bản thân trong cả hai. So với nhiều sách cùng thể loại thường nhấn mạnh sự tự tin, hình ảnh cá nhân hoặc tư duy chiến thắng, cuốn này nổi bật vì đi theo hướng ngược lại. Nó không cổ vũ việc phóng đại bản thân, mà xem sự khiêm tốn có kỷ luật là điều kiện để phát triển bền vững. Điểm khác biệt của Holiday là ông đặt ego vào 3 hoàn cảnh cụ thể: lúc bắt đầu, lúc thành công và lúc thất bại. Nhờ đó thông điệp không bị giới hạn trong một lời khuyên đạo đức chung chung. Nếu bạn muốn ủng hộ Ryan Holiday, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!